Chương 3 Tích chứa phước thiện. Chương trên đã giảng những phương pháp sửa đổi lỗi lầm. Nếu làm được như vậy, tự nhiên có thể bảo đảm mình vẫn tốt đẹp, không biến thành xấu. Song vẫn chưa đủ để cải đổi mình vẫn xấu trở nên tốt đẹp. Bởi vì đời này, tuy ta không phạm lỗi tạo ác, song đời trước ta có gây tạo tội ác hay không, làm sao biết được? Nếu đời trước phạm tội, đời này tuy không phạm, vẫn phải trả báo của đời trước, vẫn gặp mình vẫn xấu ác. Vậy ta phải làm sao mới có thể cải đổi vận mình xấu đây? Đó là không những phải sửa đổi lỗi lầm, mà còn phải tích chứa phước thiện, công đức mới có thể khiến nghiệp tội đời trước tiêu đi. Việc lành tích chứa nhiều, tự nhiên có thể chuyển đổi mình xấu thành mình tốt, đồng thời cũng có thể nghiệm chứng được hiệu quả của nó. Kinh dịch nói, nhà tích chứa điều thiện, tự nhiên phước đức có dư. Trước đây, có người họ Nghiêm định gả con gái của mình cho Khổng Tử. Việc đầu tiên là kiểm điểm những việc làm của nhà họ Khổng. Ông nhận thấy tổ tiên của họ Khổng tích chứa phước đức rất nhiều và rất lâu, nên biết trước con cháu họ Khổng sau này nhất định sẽ thành đạt lớn. Sau đó, quả nhiên sinh ra Khổng Tử. Lại nữa, Khổng Tử khen sự hiếu thảo của vua Thuấn vượt hơn sự hiếu bình thường. Khổng Tử nói, lòng đà hiếu như vua Thuấn, không những tổ tiên nhờ đó được hưởng sự cúng tế của ông, mà con cháu nhiều đời cũng giữ được phước lộc của mình, không bị thất bại. Nước Trần vào thời Xuân Thu, chính con cháu vua Thuấn truyền lại đủ chứng minh con cháu đời sau của vua Thuấn thành đạt rất lâu. Cho nên, lời nói của Khổng Tử thật vô cùng chính xác. Này lại đem những việc thực sự xảy ra trong quá khứ để chứng minh cho công đức của việc tích chứa phước thiện. Có một người làm đến chức thiếu sư tên là Dương Vinh, thuộc Hiền Kiến Ninh Tỉnh Phúc Kiến. Tổ tiên của ông làm nghề chống thuyền đưa khách sang sông để kiếm sống. Có một lần mưa xuống rất lâu, sông suối ngập tràn, thế nước ào ạt cuốn phăng nhà cửa của dân. Rất nhiều người dân đã bị nước cuốn, số chết, số đang vật vã trong dòng nước xiết. Những chiếc thuyền khác đều lo đi vớt của cải trôi theo dòng nước. Chỉ ông cố của, và ông nội của Dương Vinh lo đi cứu những người mắc nạn bị nước cuốn, mà không vớt một món vật nào. Người trong làng đều cười chê, cho họ là ngu. Đến khi cha của Dương Vinh ra đời, sinh kế của gia đình lần lần khá giả. Có một vị đạo sĩ nói với cha Dương Vinh rằng, cha và ông nội của ông tích chứa được rất nhiều âm đức, con cháu nhất định sẽ thành đạt làm quan lớn, ông nên đem hài cốt cha mình an táng tại chỗ kia. Cha Dương Vinh nghe xong, y lời đạo sĩ, đem hài cốt của cha và ông nội chôn tại chỗ đạo sĩ chỉ. Ngôi mộ đó, ngày nay, mọi người đều biết là mộ của Bạch Thố. Sau đó, Dương Vinh ra trời, đến năm 20 tuổi thi đậu tiến sĩ, làm quan mãi đến chức thiếu sư thuộc hàng Tam Công. Hoàng đế còn truy phong cho cha, ông nội, ông cố của thiếu sư chức tước như ông. Con cháu đời sau của thiếu sư vô cùng thành đạt, mãi cho đến ngày nay vẫn còn rất nhiều bậc hiền tài. Dương Tự Trừng, người Ninh Ba Triết Giang, ban đầu làm chức thư biện ở Quan Nha, tâm vô cùng nhân hậu, nghiêm giữ pháp luật, làm công việc công minh chánh trực. Lúc đó, quan hiện là người nghiêm khắc ngay thẳng. Có một lần đánh một tù nhân đến máu chảy đầy đất mà vẫn chưa nguôi giận. Dương Tự Trừng lúc đó quỳ xuống xin tha tội cho phạm tội. Quan hiện bảo, ông xin tha tội cho hắn vốn chẳng có gì đáng nói, song tên tù phạm này không tuân thủ pháp luật, làm trái đạo lý, sao mà không giận cho được. Dương Tự Trừng vừa dập đầu lại vừa thưa, hiện nay trong triều thật ra thị phi khó định, quan trường toàn làm việc tối tăm, tham ô hủ bại, đánh mất lòng dân đã lâu. Nếu ngài thẩm vấn giả như tìm ra tội của phạm nhân thì cũng nên đau lòng cho họ. Thương họ không biết đạo lý, lầm phạm pháp luật, mà không nên vì đó mà vui mừng. Nếu như có tâm vui thích tìm ra tội trạng của phạm nhân, e sẽ dễ đưa đến sự án thiếu sót. Nếu như ngài quá nóng giận đánh đập khảo tra, e rằng phạm nhân do chịu không nổi sẽ nhận tội bừa, làm ăn uổng người ta. Ngay cả ưa thích tìm ra tội trạng của phạm nhân còn không được, huống chi là nổi giận sao? Quan huyện nghe xong lời nói của Dương Tử Trừng vô cùng cảm động, lập tức dịu sắc mặt, hạ cơn giận xuống. Dương Tử Trừng gia cảnh rất nghèo, song có người đem biếu cho món gì ông đều không nhận. Gặp khi tù phạm đói khát, ông thường tìm cách kiếm thức ăn biếu cho họ. Một hôm có vài tù nhân mới đến, vì đường xa không có ăn uống nên vô cùng đói khát. Lúc đó nhà ông lại thiếu gạo, nếu đem đến cho tù nhân thì người nhà sẽ phải chịu đói. Nếu chỉ lo cho mình thì những tù nhân này đói khát thật đáng thương. Không còn cách nào khác, ông bèn bàn cùng vợ. Vợ hỏi, những tù nhân này chỗ nào giải đến? Ông trả lời, từ Hàng Châu đến. Họ dọc đường chịu đói, trên mặt xám xanh không còn chút máu. Lúc này, dù có một chút cơm thừa canh cặn, họ cũng hai tay bưng ăn lấy ngấu nghiến. Do đó, hai vợ chồng bèn đem chút ít gạo còn lại trong nhà ra nấu cháo cho họ ăn. Về sau, hai người sinh được hai đứa con trai, đứa lớn tên là Thủ Trần, đứa nhỏ tên là Thủ Chỉ, đều làm quan đến chức Nam Bắc Lại Bộ Thị Lang. Cháu nội lớn làm chức Hình Bộ Thị Lang, cháu nội nhỏ cũng làm đến chức Tứ Xuyên Án Sát Sứ. Hai người con, hai người cháu đều là những quan lớn nổi tiếng. Hiện nay có hai danh nhân là Sở Đình và Đức Chánh, đều là dòng dõi con cháu của Dương Tử Trừng. Vào khoảng năm chánh thống vua Anh Tông triều Minh, có một người lãnh đạo thổ phỉ tên là Đặng Mậu Thất làm phản ở tỉnh Phúc Kiến. Kẻ sĩ và dân chúng ở nơi đó đi theo rất đông. Triều đình bèn sai Trương Khải, người huyện Ngân, làm chức đô ngự sử đi dẹp loạn. Trương Khải dùng kế bắt được Đặng Mậu Thất. Sau đó họ Trương lại phái Tà Đô Sử làm chức bố ti chánh tỉnh Phúc Kiến đi tróc nã những người tòng đảng. Nếu bắt được liền giết, nhưng Tà Đô Sử không chịu giết càn, sợ giết lầm người. Ông bèn cho đi tra tìm danh sách đảng giặc. Điều tra ra phàm không phải là tòng đảng, trên danh sách không có tên, đều ngầm đưa cho họ một lá cờ trắng và hẹn rằng khi quan binh đến tra xét thì treo lá cờ trắng đó trước cửa, chứng tỏ mình là lương dân vô tội. Đồng thời ông cũng cấm các quan binh không được giết bừa. Nhờ biện pháp đó, có đến hơn vạn người tránh khỏi bị giết. Về sau, con trai của Tả Đô Sự là Tả Thiên thi đậu Trạng Nguyên, làm quan đến chức tể tướng. Cháu nội của ông là Tả Phi cũng thi đậu Tham Hoa, tức tiến sĩ hạng ba. Trong huyện Bộ Điền tỉnh Phúc Kiến có nhà họ Lâm. Trưởng bối của họ có một bà cụ thích làm việc thiện, thường dùng bột mì làm bánh biếu cho người nghèo. Chỉ cần có người mở lời xin, bà liền biếu cho, không chút do dự. Có một vị đạo sĩ mỗi sáng đều đến xin bà 6-7 cái bánh, bà lão cho suốt 3 năm chưa hề có lời phiền hà. Đạo sĩ biết bà có thành tâm làm việc thiện nên bảo, tôi ăn bánh của bà suốt 3 năm không biết làm sao để đền đáp ơn này. Sau nhà có miếng đất trống, nếu sau khi mất bà có thể an táng tại nơi đó, sau này con cháu nhất định sẽ có quan tước nhiều như một đấu mẹ. Về sau bà lão qua đời, người con y lợi đem chôn mẹ mình ở nơi đạo sĩ nói. Không ngờ một đời của họ Lâm thi đậu có đến 9 người, sau này con cháu làm quan nhiều đời, số lượng rất nhiều. Do đó tỉnh Phúc Kiến truyền từng câu nói, nếu không có họ Lâm đi thi thì không có thể có người trúng tuyển. Ý nói người họ Lâm đi thi nhiều, đầu cũng lắm. Cha của quan thái sử Phùng Trắc Am lúc làm tú tài ở Trường Huyền, vào một buổi sáng vô cùng lạnh lẽo, ông đang trên đường đi đến trường, bỗng trông thấy một người nằm ngã trên tiết lạnh cống sắp chết. Phùng tiên sinh liền cởi áo khoác của mình ra mặc cho người đó và đưa về nhà cứu tỉnh. Sau đó Phùng Tiên Sinh nằm mơ thấy một vị thiên thần bảo: ngươi cứu một mạng người hoàn toàn xuất phát từ tâm chí thành, cho nên ta phái Hàng Kỳ đầu thai làm con trai nhà ông. Về sau Trắc Am sinh ra được đặt tên là Phùng Kỳ. Thì ra Phùng Kỳ vốn là một vị tể tướng văn võ toàn tài triều Tống tên là Hàng Kỳ tái sinh. Ở Đài Châu Trức Giang có một vị quan thượng thư tên là Ấn Đại Do. Ông thừa còn trẻ từng ở trong núi tự học. Nơi đây ban đêm thường có loài quỷ tụ tập kêu gào, mọi người đều sợ không dám ở. Song Ấn Đại Do lại không sợ. Một đêm ông nghe hai con quỷ nói chuyện. Một con quỷ bảo: có một phụ nữ chồng đi xa đã lâu chưa về, cha mẹ chồng cho là con trai mình đã chết nên ép người con dâu đi cải giá. Xong cô này lại muốn thủ tiết, không chịu nên định tối mai đến đây thắt cổ tự tử. Như vậy tôi có thể tìm ra người thay thế. Ấn Đại Do nghe được lời này khởi lên tâm cứu người, nên ngầm bán đi miếng ruộng của mình được 4 lạng bạc, vừa viết một lá thư giả làm con trai của gia đình đó cùng với số bạc gửi đến nhà. Gia đình xem xong bức thư, tuy chữ viết không phải của con mình nhưng số bạc là thật, nên cuối cùng báo tín ban nghi, vẫn hy vọng con mình còn sống và không ép con dâu đi cải giá nữa. Về sau con trai của họ quả nhiên trở lại, vợ chồng hòa hợp như xưa. Lại nói Ấn Đại Do sau khi cứu người phụ nữ đó xong, đêm sau ông nghe con quỷ đó nói: tôi đáng lẽ có thể đã tìm được người thế thân, không ngờ lại bị gã tú tài này làm hỏng chuyện. Con quỷ bên cạnh bảo: sao mày không hại chết tên đó đi? Con quỷ đó trả lời: thiền thần thấy người này có tâm tự làm việc công đức nên ngày đêm bảo hộ, làm sao mà hại hắn được. Ứng công sau nghi khi nghe hai con quỷ nói lại càng nỗ lực phát tâm làm lành, công đức ngày càng sâu dày. Khi gặp năm mất mùa đói kém, ông đều bố thí cơm gạo cứu người. Gặp khi thân thuộc có nạn gấp, ông nhất định tìm cách cứu người qua cơn khôn khó khăn. Khi gặp kẻ oan gia hay việc bất như ý, ông đều phản tỉnh xét lại mình, tự trách tâm bình khí hỏa chấp nhận sự thật. Nhờ đó con cháu của Ấn nhiều công, nhiều người được công nhân quan vị mà đến ngày nay vẫn còn. Huyện Thượng Thục tỉnh Giang Tô có một vị tiên sinh tên là Từ Phùng Trúc. Cha của ông vốn rất giàu có, gặp năm mất mùa đói kém, ông đều không lấy thuế ruộng của tá điền. Điều này đã khiến các địa chủ khác học theo. Ngoài ra ông còn đem lúa gạo cứu giúp người nghèo đói. Một đêm ông nghe có tiếng quỷ sướng lên trước cửa: trăm ngàn lần sự thật, trăm ngàn lần sự thật, tú tài nhà họ Từ sắp thi đầu cử nhân. Đêm nào cũng có tiếng như thế vang ra trước cửa. Năm đó Từ Phùng Trúc đi thi hương quả nhiên đỗ được cử nhân. Cha của ông nhân đó rất vui, càng nỗ lực làm các việc thiện tích chứa công đức. Ông thường làm việc xây cầu, đắp trường đường, trai tăng, cúng dường tam bảo. Gặp người nghèo khó cơ nhỡ, ông đều ra tay cứu giúp. Sau đó ông ban đêm ông lại nghe tiếng quỷ thần kêu trước cửa: trăm ngàn lần sự thật, trăm ngàn lần sự thật, cử nhân nhà họ Từ làm quan đến không sai. Sau này Từ Phùng Trúc quả nhiên làm đến chức không sai từng phủ miền Triết Đông và Triết Nam thuộc tỉnh Triết Giang. Huyện Gia Hưng tỉnh Triết Giang có một vị hộ đồ tên là Khang Hy. Ban đầu ông làm chức quan chủ sự ở bộ hình, ban đêm ở trực trong ngục xét hỏi cản kẻ phạm nhân. Nhờ vậy ông phát hiện ra nhiều vụ án oan khuất, nhưng đồ công không cảm thấy mình có công lao, chỉ âm thầm đem những vụ án oan này tấu trình lên quan trưởng thuộc bộ hình xét xử. Khi phúc thẩm lần cuối, trước khi hành hình, quan trưởng bộ hình dựa vào những tài liệu đồ công cung cấp tra hỏi xét xử điều đúng với sự thật. Do đó quan trưởng mới tha tội cho những người mà trước đây vì chịu không nổi nhục hình đã khai nhận, song thực chất lại vô tội, nhờ đó cứu được mười mấy người. Lúc đó dân chúng trong kinh thành đều khen ngợi thượng thư bộ hình sáng suốt, Minh xét. Sau đó, Đồ Công lại dâng lên một bức tấu trình, thưa rằng: dưới chân thiên tử còn có nhiều người bị oan khuất như vậy, huống chi là cả nước rộng lớn, làm sao mà không có người bị oan khuất. Vì vậy, xin kiến nghị mỗi năm phái một vị giảm hình quan đi các tỉnh tra xét kỹ lại sự thật của các vụ án. Nếu quả như có tội thì định tội cũng phải công bình, còn như oan khuất nên xét xử lại, giảm nhẹ hay tha bổng. Quan thượng thư bèn thay ông dâng sớ điệp đó lên vua. Vua cũng phê chuẩn cho lời kiến nghị của ông, bèn phái giảm hình quan đến các tỉnh để thẩm tra. Đồ Công cũng ở trong đoàn thanh tra đó. Một hôm, họ Đồ nằm mơ trông thấy một vị thần đến bảo mình của ông đi ra không có con trai, xong nhờ ông nêu ra cách giảm hình án hợp với lòng trời lòng người nên ông sẽ có 3 người con trai, sau này đều làm quan lớn. Không bao lâu, vợ của ông liền có mang, về sau sinh ra Ấn Vận, Ấn Khôn, Ấn Tuấn đều làm quan lớn. Có một vị người Gia Hưng tên là Bao Bằng, hiệu Tín Chi, cha của ông từng làm thái thú của phủ Trì Châu tỉnh An Huy, sinh ra 7 người con trai. Bao Bằng là con út, ông vào ở rể nhà họ Viên huyện Bình Hồ, thường qua lại với ông nội con, giao tình rất thân. Học vấn của ông uyên bác, tài năng rất cao, nhưng mỗi lần đi thi đều không đỗ, do đó ông đối với Phật lão để tâm nghiên cứu. Một hôm, ông đi chơi ở Mão Hồ, tình cờ trông thấy ngôi nhà chùa làng vì tường chùa hư hại nên thánh tượng Đức Quan Thế Âm trở nên trơ trọi lộ thiên, mặc cho gió táp mưa xa. Lúc đó ông móc túi ra, có tất cả là 10 lạng bạc, liền đem cúng cho vị trụ trì nhờ tu sửa gian nhà thờ Đức Bồ Tát Quan Thế Âm. Trụ trì nói với ông, sửa chùa là công trình lớn, tiền ít e không đủ dùng, khó mà hoàn thành. Nghe vậy, ông lại lấy 4 sấp vải quý sản xuất tại Tùng Giang và mở rương lấy ra 7 chiếc áo mới, đưa hết tất cả cho vị trụ trì. Những người theo hầu thấy vậy khuyên ông không nên cho nữa, nhưng Bao Bằng bảo chỉ cần thánh tượng Đức Quán Bồ Thế Âm Bồ Tát không bị mưa ướt thì thân này dù có cởi trần cũng không sao. Trụ trì nghe xong rơi lệ bảo, cúng dường tiền vải áo quần không phải khó, nhưng thành tâm đến mức này thật là hiếm có. Về sau, điện thờ Quán Âm được sửa xong, Bao Bằng lại đưa cha mình đến nơi đó thăm và ở lại trong chùa. Đêm đó, Bao Bằng nằm mộng, trông thấy hộ pháp trong chùa đến cảm ơn bảo: ông làm được công đức này, con cháu nhiều đời của ông sẽ được quan chức phú quý. Về sau, con của ông là Bao Biện, cháu là Bao Thánh Phương đều thi đậu tiến sĩ, làm quan lớn. Huyện Gia Thiện tỉnh Chiết Giang có một người tên là Chi Lập, cha của ông làm chức thư biện trong phòng hành sự huyện nha. Có một phạm nhân bị hại, mắc tội oan, bị phán quyết tử hình. Thư biện họ Chi thấy tội nghiệp, tìm cách xin quan trên giảm tội chết cho người đó. Người đó biết được lòng tốt của ông, bèn bảo với vợ: lòng tốt của Chi công tôi cảm thấy rất hổ thẹn, không cách chi báo đáp. Ngày mai bà hãy mời ông ta về nhà xin làm thiếp hầu ông. Nếu ông ta cảm động trước ân tình này thì tôi sẽ có cơ hội được sống. Vợ của phạm nhân nghe xong không có cách nào, chỉ đành vừa khóc vừa nhận lời. Đến hôm sau, Chi thư biện về quê, vợ của phạm nhân ra mời thư biện uống rượu và đem ý chồng mình ra nói với ông. Nhưng thư biện đã kiên quyết từ chối, song ông vẫn đem hết khả năng của mình ra tranh biện cho phạm nhân. Cuối cùng, vụ án được giải quyết, trả lại công bằng cho người phạm nhân bị oan. Sau đó, phạm nhân ra ngục, vợ chồng hai người đến nhà thư viện này tà bảo: ngài có đức độ sâu dày như vậy, hiện nay thực hiếm có. Nay ngài không có con trai, tôi xin dâng đức con gái đến làm thiếp, lo việc hầu hạ trong ngoài. Về tình về lý, không có gì quá đáng. Chi thư biện nghe lời của ông xong, chuẩn bị lễ vật rước người con gái đó về làm thiếp, sau này sinh được một người con trai tên là Chi Lập. Mới 20 tuổi đã đổ đầu cử nhân, làm quan đến chức thư ký Hạng Lâm Viện. Sau này, con của Chi Lập là Chi Cao, con của Chi Cao là Chi Lộc, đều làm chức giáo thọ trường huyện. Con của Chi Lộc là Chi Đại Luân, cũng thi đậu tiến sĩ. 10 câu chuyện chuyện kể trên, tuy mỗi người mỗi việc khác nhau, song tất cả đều là làm việc thiện. Nếu phân loại kỹ hơn, làm việc thiện có thể phân làm thật, giả, ngay thẳng, tà, bậy, âm, dương, lớn nhỏ, khó dễ. Mỗi loại đều có một đạo lý của nó, phải phân biệt rõ. Nếu chỉ lo làm việc thiện mà không biết đạo lý làm việc thiện, dễ đưa đến khoe khoang, tự đắc, nhiều khi lại không phải là làm việc thiện mà đang tạo tội. Như vậy, há không phải là cực nhọc vô ích, oan uổng lắm sao? Này sẽ thuyết minh về đạo lý làm thiện nói trên. Sao gọi là làm thiện có thật và có giả? Vào thời Nguyên, có mấy vị nho học đi tham kiến hòa thượng Trung Phong ở núi Thiên Mục, hỏi rằng: nhà Phật nói thiện ác báo ứng như bóng theo hình, vậy sao hiện nay có người làm việc thiện mà con cháu trái lại không hưng vượng, có người làm ác mà con cháu lại phát đạt? Vậy lời Phật nói về thiện ác không có chứng cứ. Hòa thượng Trung Phong đáp: người bình thường bị kiến giải thế tục che lấp, tâm sáng suốt chưa từng được tẩy gội. Vì pháp nhãn chưa mở nên nhiều người cho họ rằng hành vi làm thiện đó là làm ác, hành vi làm ác lại cho là làm thiện. Ta làm sai, nhiều lúc không biết tự trách mình điên đảo, lại oán hận trời trách đất, bảo ta báo ứng không đúng. Mọi người lại hỏi: thiện là thiện, ác là ác, sao lại có chuyện thiện ác trái ngược? Hòa thượng Trung Phong nói: làm việc lợi ích cho người gọi là thiện, làm việc chỉ có lợi ích cho mình gọi là ác. Làm việc lợi ích cho người dù là mắng chửi đánh đập cũng là thiện, còn việc chỉ có lợi cho mình cho dù cung kính lễ độ với người cũng gọi là ác. Cho nên một người làm được việc thiện khiến người khác có được lợi ích gọi là việc công, cũng tức là việc thiện chân thật. Còn chỉ muốn mình được lợi ích gọi là việc tư, tức là việc thiện giả dối. Lại nữa, việc thiện xuất phát từ lương tâm, từ tâm tự bi của mình gọi là chân thật. Còn việc thiện nếu chỉ có hình thức làm cho người ta thấy mà thôi thì gọi là giả dối. Lại nữa, làm việc thiện không có cầu quả báo, không có chấp trước, đó là chân thực. Song nếu chấp vào mục đích nào, có tâm mong cầu quả báo để làm việc thiện đó là giả dối. Những việc làm thiện như vậy mình phải cẩn thận suy xét mới được. Sao gọi là ngay thẳng và tà vậy? Người ta hiện nay trông thấy kẻ cẩn thận không cứng cỏi, phần lớn đều khen người đó là người lương thiện và rất tôn trọng họ. Song thánh hiền thời xưa lại rất quý trọng người có chí khí, quyết hướng đến trước, hoặc kẻ giữ mình trong sạch, không chịu xu thời. Bởi vì hàng người này mới có ý chí, mới có can đảm gánh vác trách nhiệm có thể dạy họ, khiến họ tiến bộ. Còn như những người xem có vẻ là người tốt, cẩn thận lại vô dụng. Tuy ở trong làng xóm mọi người ưa thích, song vì cá tính của họ yếu đuối, sống mặc theo thế tục, không có chí khí, cho nên thánh nhân bảo hàng người đó tên giặc làm hại đến đạo đức. Như thế mà xét thì người phàm tục nói đến quan niệm thiện ác thực ra trái với lời của thánh nhân. Người phàm tục bảo là thiện, thánh nhân lại cho nó là ác. Người phàm tục bảo là ác, thánh nhân lại cho nó là thiện. Từ phương diện này suy ra những việc khác, người phàm tục thích hay không thích cái gì cũng đều trái với thánh nhân. Thiện thần gia hộ người thiện và nhân quả báo ứng đều khế hợp với quan điểm thánh nhân, song nhiều lúc lại không hợp với quan niệm của người phàm tục. Cho nên phàm làm việc thiện quyết không thể bị âm thanh sắc tướng mà mình ưa thích lợi dụng, nhắm mắt đi theo cảm giác. Cần phải sáng suốt tư duy chỗ khởi tâm động niệm của mình, gội sạch những tâm niệm bất chính, cầu danh giả dối, trở lại tâm trí thành thanh tịnh. Cho nên việc thiện nếu xuất phát từ tâm cứu người đó là ngay thẳng, còn như ôm lòng cầu danh, lấy lòng người khác, đó gọi là tà vậy. Nếu xuất phát từ tâm tôn trọng người khác thì gọi là ngay thẳng, còn như chút coi thường đùa bỡn, đó là tà vậy. Những điều này phải suy xét cho rõ ràng. sao gọi là việc thiện có âm, có dương? Phàm người làm việc thiện, người ta biết đến gọi là dương thiện. Làm thiện mà không người biết đến thì gọi là âm đức. Người có âm đức, long thần hộ pháp đều biết và bảo hộ, phước đức tự nhiên cũng đến. Người có dương thiện, mọi người đều biết, khen người, hưởng được tiếng thơm trong đời. Song phải chú ý, tiếng khen trong đời dễ khiến lòng người kiêu ngạo, thường gặp những tai nạn bất ngờ. Như một người không có gì sai lầm, lại bị ăn uổng vô duyên vô cớ bị người gán cho tiếng ác. Nhưng có khi con cháu của họ lại được thành đạt. Cho nên, dương thiện và âm đức có sự khai vi tế, không thể không suy xét kỹ. Sao gọi là việc thiện có đúng, có sai? Vào thời Xuân Thu, thửa xưa, nước Lỗ có một định luật. Nếu người nước Lỗ bị nước khác bắt đi làm nô lệ, mà có ai dùng tiền chuộc ra, thì người đó có thể đến quan phủ lãnh tiền thưởng. Song học trò của Khổng Tử là Tử Cống, tuy giúp chuộc nô lệ ra, lại không chịu nhận tiền thưởng. Ông không nhận tiền chủ ý vì chỉ vì giúp người mà không phải vì tiền thưởng vốn rất tốt. Nhưng khi Khổng Tử nghe được, không vui bảo: việc này Tử Cống đã làm sai. Phàm thanh hiền làm việc gì phải nghĩ đến việc làm của mình sau này sẽ ảnh hưởng đến phong tục tốt đẹp. Như dạy bảo dẫn dắt nhân dân trở nên người tốt, mà không nên vì cá nhân mình cảm thấy thích là làm. Hiện nay, người trong nước Lỗ phần nhiều là nghèo. Nếu cho nhận tiền thưởng là tham tài, thì người ta sợ sẽ mang tiếng tham tài và không có tiền, nên không chịu đi chuộc những người nô lệ. Như vậy, e rằng sau này sẽ không có ai đi chuộc những người bị bắt làm nô lệ đó. Tử Lộ thấy một người té xuống sông, liền cứu người đó lên bờ. Người đó đem một con trâu đến biếu tạ Tử Lộ. Tử Lộ liền nhận. Khổng Tử biết việc, rất vui bảo: từ nay về sau, nước Lỗ sẽ có rất nhiều người chủ động cứu vớt người rơi xuống sông. Qua hai câu chuyện trên, chúng ta thấy, nhìn theo con mắt thế tục, Tử không Cống không nhận tiền thưởng là tốt, Tử Lộ nhận con trâu là không tốt. Song không ngờ, Khổng Tử khen Tử Lộ mà lại trách Tử Cống. Như vậy, xem ra, muốn biết một người làm việc thiện hay ác, không thể chỉ nhìn trên kết quả trước mắt, mà phải xét đến hiệu quả lâu dài. Không thể chỉ nghĩ đến ảnh hưởng trong hiện tại, mà phải xét đến việc đúng sai ở tương lai. Không thể chỉ luận cá nhân đắc thất, mà phải nghĩ đến quan hệ đại chúng. Hiện nay, làm tuy là thiện, song nếu lưu truyền về sau có hại cho người, thì đó cũng không phải là thiện. Hiện nay, làm tuy không phải là thiện, song nếu lưu truyền sau này có thể giúp đỡ người khác, thì tuy dường như bất thiện mà thực ra là thiện. Đây chẳng qua chỉ nêu ra một việc để nói thôi, những việc khác lại rất nhiều. Ví dụ như một người làm việc nên gọi là nghĩa, song có lúc việc nghĩa cũng sai lầm, trở lại là việc ác. Ví như người xấu ác có thể không cần phải khoan thứ, song nếu có người khoan thứ cho họ thì cũng không thể bảo đó là việc bất nghĩa. Song nếu khoan thứ cho hắn lại khiến hắn ta ỷ lại làm nhiều việc ác hơn nữa, kết quả nhiều người cho đó là bị hại, ta cũng vì thế mà mang tội. Chi bằng không khoan thứ, cho họ sự cảnh cáo khiến hắn không dám phạm tội thì tốt hơn. Không khoan thứ là bất nghĩa, khiến họ không tái phạm là nghĩa, đó gọi là việc nghĩa mà dường như bất nghĩa. Lễ độ là một đức tính tốt, mọi người nên học, nhưng cần có mức độ. Đối đãi người lễ độ là đúng, song nếu quá đáng trở lại khiến người trở nên kiêu ngạo hay thành ra nịnh hót, cúi lọn thì phải phi lễ. Chữ tín rất quan trọng, song phải xem tình hình. Ví dụ như vì dự chữ tín nhỏ mà làm lỡ việc lớn, trái lại làm mất đi chữ tín lớn thì đó không phải là tín. Yêu thương người vốn là lòng từ, song nếu yêu thương quá đáng trở lại khiến người ỷ lại, hư hỏng thì đó không phải là lòng từ. Cho nên phải suy nghĩ kỹ về vấn đề này, phán đoán cẩn thận. Sao gọi là công chánh và thiên lịch? Tể tướng Triệu Minh trước đây là Lã Văn Ý, khi vừa từ chức tể tướng về quê, vì ông làm quan Thanh Liêm, công chánh, toàn quốc đều hết sức kính quý. Song không ngờ có một người nhà quê sau khi uống rượu say mắng Lã Công. Song Lã Công không vì thế mà nấm giận, còn nói với người làm của mình: tên này uống rượu say không nên chấp nhất. Lã Công liền đóng cửa không để ý đến. Một năm sau, tên này phạm tội chết bị đưa vào ngục. Lã Công mới hối hận bảo: nếu lúc đó dạy cho hắn một bài học, đưa đến quan phủ trị tội, có thể trị tội nhỏ để ngăn tội lớn, thì đâu đến nỗi ngày nay hắn bị tử tội. Ta lúc đó chỉ vì không nỡ mới tha, không ngờ trở lại làm hại hắn. Tên đó ban đầu ngỡ là ngay cả mắng tệ tướng cũng không sao, nên mới tiếp tục phạm tội, gây nên kết quả sự chết. Đó là ví dụ về người có tâm thiện mà lại làm việc ác. Cũng có khi có tâm ác mà làm việc thiện. Ví dụ như có một nhà giàu gặp năm đói kém, người nghèo đói 3 ngày cướp gạo ở chợ. Người nhà giàu bèn đi đến thư quyện ở quan huyện, nhưng quan huyện lại không chịu xử vụ này. Những người nghèo đó càng lòng hành ngang nhiên lấy của người, do đó người giàu bèn cho người bắt giam tên đó lại. Những người khác thấy vậy không dám cướp của nữa, nếu không làm vậy chờ búa sẽ loạn. Cho nên tuy thiện là không chánh, ác là thiên lịch, nhưng cũng không có những trường hợp động cơ là tâm thiện mà bên ngoài làm việc ác. Đạo lý này mọi người phải suy nghĩ cho kỹ. Sao gọi là việc thiện phân nửa và trọn vẹn? Kinh dịch nói: một người không tích thiện thì không có danh tiếng tốt, một người không tích ác thì không có họa sát thân. Kinh thư cũng bảo: tội ác của vua trụ đầy giống như sâu tiền đã xỏ đầy, như thùng đồ đã hết chỗ. Nếu ta cố gắng để dành mỗi ngày thì nhất định có khi sẽ đầy. Nhà thương từ khi mở nước cho đến vua trụ, tội ác tích chứa đã đầy, do đó không mấy chốc mất nước. Nếu không chất chứa thì sẽ không đầy. Cho nên nói tích thiện, tích ác như chứa đồ, đó là nói làm việc thiện phân nửa và đầy đủ. Ngày xưa có một cô gái đến chùa lễ Phật, định cúng dường tam bảo, song không mang theo nhiều, chỉ có 2 đồng tiền nên đem hết ra cúng. Không ngờ vị hòa thượng trụ trì lại đích thân đến trước Phật hồi hướng công đức, cầu tiêu trừ tội chướng cho cô. Sau này cô ta được cho vội vào cung làm quý phi. Sau khi giàu, cô lại mang mấy ngàn lạng bạc đến chùa cúng. Nhưng lần này hòa thượng trụ trì lại sai đệ tử của mình hồi hướng cho cô. Cô này không hiểu tại sao lần trước bố thí ít lại được hòa thượng trụ trì coi trọng, còn lần này lại không. Cô mới hỏi: bạch thầy, con lần trước chẳng qua chỉ bố thí 2 đồng tiền, thầy lại đích thân hồi hướng. Lần này con cúng dường 2 ngàn lạng bạc, thầy lại không đích thân hồi hướng cho con. Không biết là lý do vì sao? Vị trụ trì trả lời: trước đây con cúng dường tuy ít, song vô cùng chí thành chí thiết, nên thầy nếu không đích thân hồi hướng, e không xứng với tâm thành này. Nay con bố thí tuy nhiều, song không chân thiết chí thành như lần trước, cho nên thầy cho người hồi hướng thay cũng đủ. Vì vậy 2 đồng tiền bố thí vẫn kể là việc thiện trọn vẹn, 2 ngàn lạng bạc vẫn coi là việc thiện phân nửa. Vào triều Hán, đạo sĩ Chung Ly đem phương pháp luyện đơn của mình truyền cho Lã Đồng Tân, có thể chỉ sắc hoa vàng đem ra cứu giúp cho người nghèo. Lã Đồng Tân hỏi Chung Ly: sắc biến thành vàng, xin hỏi bao lâu lại biến thành sắc? Chung Ly đáp: sau 500 năm sẽ biến thành sắc. Lã Đồng Tân bảo: như vậy sẽ hại người 500 năm sau, tôi không muốn làm việc như vậy. Chung Ly dạy Lã Đồng Tân điểm sắc hóa vàng chẳng qua là muốn thử tâm của ông mà thôi. Cho nên nghe Lã Đồng Tân nói như vậy mới biết là ông có tâm lành chân thật, mới nói: tu tiên phải tích chứa đủ 3 ngàn việc công đức. Ông nói được một lời như vậy thì 3 ngàn công đức đã đủ. Đây chỉ là một lời nói mà công đức viên mãn. Lại nữa, làm việc thiện không nên bao giờ cũng nhớ đến cho là mình làm được việc rất vĩ đại. Nếu tâm được vô chấp như vậy, cho dù chúng ta làm việc thiện gì bất luận lớn nhỏ, đều là công đức viên mãn. Còn như cả đời cố gắng làm việc thiện mà cứ chấp tướng, chấp công thì vẫn là việc thiện không viên mãn. Ví như đem tiền ra giúp đỡ người, phải không thấy mình là người cho, cứ tưởng là người nhận. Và vật được cho quý giá như thế nào, đó gọi là tâm luân không tịch. Mình người, vật đều bất khả đắc, chỉ có nhất tâm thanh tịnh. Nếu làm việc bố thí được như vậy, cho dù bố thí chỉ một đấu gạo cũng có thể gieo trồng công đức vô biên. Cho dù bố thí một đồng cũng tiêu trừ được vô lượng nghiệp chướng. Còn nếu đem tâm chấp tướng, chấp công ra bố thí, cho dù là bố thí 20 vạn lạng vàng cho kẻ nghèo, công đức vẫn không viên mãn. Sao gọi là việc thiện lớn, việc thiện nhỏ? Trước đây có một người tên là Về Trung Đạt làm quan trong Hạng Lâm Học Viện. Có một lần bị quỷ dẫn hồn đến địa phủ, phán quan bảo thư biện đem quyển sổ ghi công tội của ông khi ở trên dân gian cho xem. Khi quyển sổ ác đem đến, việc ghi nhiều đến đổi chất đầy cả sân, còn ghi việc thiện chẳng qua chỉ là một quyển sách nhỏ. Phán quan lại bảo đem hai loại sổ ghi thiện, ghi ác đem cân xem bên nào nặng, bên nào nhẹ. Không ngờ số lượng ghi việc ác tuy nhiều, xong lại nhẹ hơn quyển sổ ghi việc thiện. Về Trọng Đạt lúc đó hỏi: tôi chỉ có 40 tuổi, lẽ nào lại phạm nhiều tội ác như thế sao? Phán quan trả lời: chúng sinh ở cõi trần khởi tâm động niệm không chi là chẳng phải tội, chẳng phải nghiệp, đâu cần đợi đến có hành động mới gọi là tạo tội. Về Trọng Đạt lại hỏi quyển sổ ghi việc thiện kia là điều thiện gì? Phán quan trả lời: vua từng có lần định xây cầu đá ở Tam Sơn là công trình rất lớn. Ngươi từng tâu sơ lên can ngăn việc này để tránh làm khổ cho dân. Về Trọng Đạt bảo: tôi có trình lên, song vua lại không nghe lời, vẫn cứ tiến hành. Vậy việc tấu sớ của tôi cũng có giá trị sao? Phán quan bảo: vua tuy không nghe lời can gián, nhưng tâm lành muốn trăm ngàn nhân dân của ông khỏi cảnh khốn cực cũng đủ đạo vô lượng. Nếu vua nghe lời thì công đức đó càng lớn. Cho nên lập chí làm việc thiện, mục đích là lợi ích cho nhân dân, đất nước, thì việc thiện dù nhỏ, song công đức lại rất lớn. Giả sử chỉ vì lợi ích riêng của mình, thì việc thiện dù nhiều mà công đức cũng chẳng là bao nhiêu. Sao gọi là việc thiện khó và việc thiện dễ làm? Bậc tiên triết xưa bảo, khắc chế lòng tư dục của mình phải bắt đầu từ nơi khó nhất mà ra. Học trò của Khổng Tử là Phan Trì hỏi: Khổng Tử, sao gọi là nhất phải từ nơi khó mà ra? Khổng Tử nói nơi khó, tức là chỉ trừ đi lòng tư dục. Như thưa tiên sinh ở tỉnh Giang Tây, ông dạy học ở nhà người được 2 năm, dùng tất cả tiền lương giúp đỡ cho một gia đình nghèo trả nợ, cứu giúp cho họ khỏi cảnh bán vợ đời con. Là như Trương tiên sinh ở huyện Hàm Đan ở tỉnh Hà Bắc, ông trông thấy một người nghèo đem cầm vợ đời con, xong tiền thì tiêu xài hết cả. Nếu không có tiền đi chuộc vợ con, e rằng họ sống cũng không được. Do đó ông đem hết số tiền mình dành dụm trong 10 năm ra chuộc lại vợ con cho người đó. Trương tiên sinh và Thư tiên sinh thật ra là làm một việc thiện rất khó làm. Những người khác khó làm được như vậy. Là như ở huyện Trân Giang tỉnh Giang Tô, có một vị họ Cận, tuy tuổi lớn mà không có con trai. Một người hàng xóm nghèo đồng ý gả con gái của mình cho ông làm thiếp, mong xin cho ông được một mụn con trai. Xong ông họ Cận này không muốn làm lỡ tuổi xuân của cô ta nên đã từ chối. Rất sắc đẹp mà có thể nhẫn nại được thật là việc khó nhẫn, mà vị họ Cận này lại nhẫn được, đây là điều thiện khó làm. Những người nêu trên xét lại cuộc đời của họ và con cháu sau này đều hạnh phúc thành đạt mỹ mãn, thế mới biết nhân quả không có sai chạy. Phàm là người có tiền có thế, muốn làm công đức so với người bình thường dễ hơn nhiều, song họ lại không chịu làm, đó gọi là tự làm lỡ mình, đánh mất cơ hội tốt. Còn người nghèo cùng muốn làm phước thật là rất khó, song nếu họ làm được mới thật sự đáng quý. Chúng ta sống ở đời, nếu gặp phải cơ duyên nên tùy sức tùy phận giúp đỡ người khác. Có điều cứu giúp mọi người cũng không phải là việc dễ dàng, và cách thức lại rất nhiều. Nay lược ra 10 điều. 1. Giúp người làm thiện. Khi thấy người có lòng thành, ta phải khuyến khích giúp đỡ, khiến cho tâm lành của họ ngày càng tăng trưởng. Người khác làm việc lành không, sức không đủ, làm không thành, ta phải trợ giúp khiến việc lành đó thành tựu. Đó là tùy hỷ khuyến trợ việc thiện. 2. Có lòng thương yêu kính trọng. Chúng ta phải có lòng thương yêu kính trọng, không những là người học vấn, tuổi tác, vai vế lớn hơn mình, mà ngay cả người nhỏ tuổi, vai vế thấp, nghèo hèn, mình cũng phải bình đẳng, quý trọng. 3. Là thành tựu cho người. Ví như có một người định làm một việc tốt, xong chưa quyết định, thì ta phải khuyên họ nên hết lòng hết sức làm. Lúc người khác làm việc lành, nếu gặp chướng ngại, không thể thành công, thì ta nên tìm cách chỉ dẫn họ, khích lệ họ, khiến thành công mà không được sinh tâm ganh tị đi phá hoại họ. 4. Khuyên người làm việc thiện. Gặp người làm việc ác, phải nói nhân quả cho họ nghe. Làm ác nhất định gặp ác báo. Gặp người không chịu làm việc thiện, hay chỉ làm những việc thiện nhỏ nhoi, thì ta phải khuyên họ, khiến biết được làm việc thiện quyết định có quả báo tốt đẹp, nên không những phải hoan hỷ làm, mà còn phải hết sức làm. 5. Cứu người khi nguy cấp. Người ta thường thích trên gấm, thêu hoa, xong lại thiếu tinh thần biếu than mùa tuyết lạnh. Đây là nói người khá giả, quyền thế thì lắm người xu phụ, còn kẻ nghèo hèn lại không ai quan tâm. Cho nên khi chúng ta gặp người đang lúc nguy hiểm khó khăn khẩn cấp nhất mà kịp thời giúp đỡ, ra tiền ra sức đưa họ vượt khỏi cảnh khó, có thể nói là công đức vô lượng. Xong phải cẩn thận đừng để khởi tâm ngạo mạn. 6. Làm việc lợi ích lớn. Việc lợi ích lớn cần người có năng lực lớn mới làm được. Người có năng lực lớn cũng nên làm việc lợi ích lớn cho nhân dân, xã hội. Ví dụ như làm hệ thống thủy lợi, cứu giúp khu thiên tai hỏa hoạn, song có khi không cần phải có năng lực lớn cũng làm được việc lợi ích lớn. Như chỉ cần thấy bờ đê có lỗ mòi nhỏ, nghĩ đến bờ đê có thể vì lỗ mòi này mà đưa đến vỡ lở, rất làm nhiều sinh mạng và tài sản bị đe dọa, nên phát tâm lấp lại. Đây tuy là việc nhỏ, song lợi ích lại rất lớn. 7. Xả tài sản làm việc phước. Tục ngữ nói, người ta vì tham tài mà chết. Người đời lòng luôn yêu tiếc tiền bạc tài sản, tiền của càng nhiều càng tốt, có ai lại bỏ của cải ra giúp cho người khác đâu. Cho nên có thể bỏ tiền bạc ra cứu giúp người khác, đối với người bình thường đã là việc rất khó, đối với người nghèo cùng còn khó và đáng quý hơn nhiều. Nếu nói theo nhân quả, có xả mới có được, không biết xả bỏ sẽ không được. Làm một phần thiện thì được một phần phước báo, cho nên không phải e ngại rằng mình xả tài vật ra cứu người sẽ khiến cho đời sống của mình sẽ trở nên bần cùng. 8. Hộ trì chánh pháp. Pháp đây là chỉ pháp tắc chân lý, đạo lý làm người. Bất cứ đạo lý chúng ta cũng phải suy ngẫm xem nó có hợp với chánh đạo hay không, có làm hại cho thế đạo nhân tâm hay không. Nếu là tà giáo có hại, nhất định phải cấm chỉ. Còn như là Phật pháp, chánh tri kiến, khuyến hóa, chỉ đạo lòng người trở về nẻo chánh quang minh, xây dựng phong tục tốt đẹp cho xã hội, thì ta phải hết lòng hộ trì. Nếu có ai phá hoại, ta cũng phải dũng cảm đứng ra bảo vệ chân lý, không để chánh pháp suy tàn. 9. Kính trọng bậc tôn trưởng. Phàm là người học vấn sâu, kiến thức rộng, vai vế lớn, tuổi tác cao hay có chức vị đều là bậc tôn trưởng. Chúng ta phải kính trọng, không được coi thường hay vô lễ. 10. Yêu tiếc sinh mệnh của chúng sinh. Phàm là loài có sinh mạng, không luận trùng kiến, chúng đều có tri giác, biết đau khổ, tham sống sợ chết. Cho nên chúng ta phải yêu thương, sao lại có thể tàn sát để ăn. Có người bảo những con vật này sinh ra để cho người ăn, nói như vậy không đúng. Đây chẳng qua là lời kẻ tham ăn bịa đặt ra. 10 điều nói ở trên chỉ là đại khái, sau đây sẽ nêu ra ví dụ giảng rộng. sao gọi là người giúp người làm việc thiện. Ngày xưa, vua tướng Triệu Ngô khi chưa làm vua, ông trông thấy những người đánh cá tuổi trẻ ở bên hồ Lôi Trạch đều chọn nơi nước sâu để đánh bắt, còn những người già sức yếu thì đánh bắt ở nơi nước cạn, nước chảy xiết. Nơi cạn nước chảy xiết, cá không tụ tập nên ít cá hơn nước nơi sâu. Như vậy, chỗ cá nhiều đều bị những người trẻ tuổi chiếm cả. Thuấn trông thấy việc này, trong lòng rất thương những người lớn tuổi sức yếu. Ông mới nghĩ ra một cách giúp đỡ những người già yếu này. Ông cũng đi bắt cá với mọi người. Tuy là tuổi trẻ, ông lại không dành chỗ nước sâu cá nhiều, mà lại nhường cho người khác. Đi đâu ông cũng khen người tán thán những người biết nhường. Nhờ đó mà gián tiếp nhắc nhở những người trẻ tuổi biết xét lại, cảm thấy hổ thẹn. Không đầy một năm, mọi người đều biết nhường chỗ có cá nhiều cho người già yếu. Câu chuyện của vua Thuấn chẳng qua dùng để khuyên người đời biết nhường nhau mà không phải nói bắt cá là tốt. Thực ra, sát sinh là tội lớn, không thể vi phạm. Vua Thuấn lấy mình làm gương, từ từ cảm hóa người khác, bỏ ra mất một năm mới có kết quả, thật là dục tâm hết mực. Chúng ta hiện nay sống trong xã hội có nhiều hiện tượng bại hoại, thói xấu, muốn làm người thật rất khó. Cho nên người khác có gì không bằng mình, không nên đem sở trường của mình ra lấn lướt người khác. Người khác có gì thua kém mình cũng đừng đem ra so đo với người. Mình cho dù có tài ba thông minh cũng phải giấu đi, như ngu si kém cỏi. Nhìn thấy lỗi lầm của người khác, tạm thời che giấu cho họ có cơ hội cải đổi. Ngoài ra, khiến họ biết e ngại không dám làm quấy nữa. Còn nếu ép bức người thái quá, đến bước đường cùng, họ sẽ làm liều không còn e dè gì nữa. Nếu thấy người khác có việc gì hay, dù nhỏ nhỏ cũng phải học hỏi. Có việc gì tốt, dù nhỏ cũng phải ghi nhớ. Không nên có thành kiến, tự cho là phải, mà phải biết học hỏi cái hay của người, khen ngợi, tuyên dương những điều tốt đẹp của kẻ khác. Trong cuộc sống hàng ngày, phàm nói ra hay làm việc gì đều phải vì lợi ích của mọi người, mà không nên xuất phát từ ý tưởng từ tư lợi. Nếu lập được nguyên tắc sống này, tự mình tuân hành và khiến người cùng tuân hành, thì đó mới là nhân vật vĩ đại, có độ lượng vì tất cả mọi người mà không có một chút tư lợi riêng. Sao gọi là lòng ái kính? Quân tử và tiểu nhân chỉ xem bề ngoài rất dễ nhầm lẫn, bởi vì kẻ tiểu nhân thường giả dạng quân tử làm bộ nhân nghĩa, song trong lòng của người quân tử và tiểu nhân lại khác xa trời vực. Một đàng là thiện, một đàng là ác, rõ ràng như đen trắng hai trái nhau. Cho nên Mạnh Tử nói, quân tử khác với tiểu nhân là ở chỗ tâm niệm. Tâm niệm của người quân tử là thương yêu, kính trọng người. Người ta có kẻ sang, người hèn, kẻ thân, người sơ, kẻ thông minh, người ngu đồn, kẻ đạo đức, người hạ lưu. Song tất cả đều có sinh mệnh, có máu thịt, có trí giác, không giác. Nên phải bình đẳng, kính yêu. Kính yêu mọi người tức là kính yêu hiền thánh. Vì sao như vậy? Vì lẽ hiền thánh đều hy vọng mọi người trên đời đều có thể an cư lạc nghiệp, sống hạnh phúc an lạc. Cho nên chúng ta kính yêu mọi người, khiến họ an lạc hạnh phúc. Đó là thay thế hiền thánh, khiến thế giới an lạc hạnh phúc. Sao gọi là thành tựu cho người? Ví dụ nói, một khối đá bên trong có ngọc, nếu vứt bỏ lăn lóc thì không khác gì gói ngạch, không chút giá trị. Nếu gọt đẹo khối đá đó, khiến ngọc bên trong hiển lộ, sẽ trở nên vật bảo hiếm có. Người ta cũng vậy, đều nhờ sự dạy bảo nhắc nhở mới nên người. Cho nên thấy ai làm được việc gì tốt, biết lập chí hướng thượng, thì ta nên chỉ dẫn, cất nhắc, khen ngợi, khích lệ người đó, khiến họ trở nên nhân tài hữu dụng cho xã hội. Nếu có ai đổ oan thì phải biện giải oan khúc cho họ, chia sẻ những lời ác ý, hủy báng. Phải khiến họ có thể tập lập trong xã hội, mới gọi đó là tận tâm tận sức của ta. Người lành được người hiền minh yêu mến bao nhiêu thì bị kẻ thù ác ghét bấy nhiêu. Cho nên xưa nay tiểu nhân đố kỵ quân tử, kẻ ác thù ghét người lành là việc thường xuyên xảy ra. Trong cùng một làng xóm, người lành thì ít, kẻ ác là nhiều. Vì vậy người lành thường bị kẻ ác hãm hại, khó mà có được chỗ đứng. Huống chi kẻ hào kiệt đa số tánh tình cương trực, không a dua, lại không chú ý ra vẻ bên ngoài. Những kẻ phạm tục, tầm nhìn cạn cợt, chỉ thấy bên ngoài liền đặt điều thị phi, tùy tiện phê bình. Cho nên kẻ hèn kiệt làm việc thiện dễ rất thất bại, người lành cũng hay bị người hủy báng. Gặp những trường hợp đó, chỉ có nhờ vào các bậc trưởng thượng đạo đức mới có thể khiến người ác cải tà quy chánh, bảo vệ giúp đỡ người lành, khiến họ thành công, công đức phá dẹp tà ác. Hiển pháp chân chánh như vậy thật là to lớn. Sao gọi là khi người làm lành? Ai sống ở đời mà không có lương tâm, song do vì tham cầu danh lợi, đeo đuổi vật dục nên mê mẩn đi lương tâm, bất chấp thủ đoạn trở nên xa đọa. Cho nên qua lại với người phải chú ý đến tư tưởng hành vi của họ. Thấy hơi có biểu hiện xa đọa liền nhắc nhở, cảnh giác, khiến họ thức tỉnh, ăn năn, như đánh thức người trong cơn ác mộng. Chúng ta phải thức tỉnh kẻ đang bị trói buộc trong lưới phiền não, khiến họ thoát ra được an lạc mát mẻ. Lấy ân huệ để đối đãi với người như vậy thì công đức sẽ vô lượng vô biên. Thửa xưa Hàn Văn Công từng bảo, dùng miệng khuyên người chỉ trong nhất thời, nghe qua dễ quên, lại ở nơi khác không thể được nghe. Dùng văn tự khuyên người có thể lưu truyền vạn thế và truyền bá khắp nơi. Cho nên làm việc thiện trong đó có lập ngôn khuyên người là việc thiện làm công đức vô lượng. Ở đây nói dùng lời nói và văn tự khuyên người làm lành có vẻ như còn vướng mắc vào hình thức, song thực ra công năng của nó thực vô cùng to lớn, có thể cải hóa lòng người, thay đổi hoàn cảnh. Chúng ta khuyên người làm lành phải khuyên cho thích đáng, tùy đối tượng. Trường hợp nếu gặp kẻ cố chấp không nghe, ta nên tùy duyên, đừng miễn cưỡng vô ích. Nếu ta cố nói, đó gọi là làm lỡ lời, nhiều lúc giáo đa thành oán. Còn người biết lắng nghe, tiếp thu đáng khuyên mà ta lại không khuyên, đó gọi là làm lỡ người. Không luận là lỡ lời hay lỡ người, đều chứng tỏ ta không đủ trí huệ phân biệt. Phải tự mình cẩn thận kiểm thảo, như vậy mới tránh khỏi bị lỡ lời lỡ người. Sao có thể gọi nói là cứu người trong cơn nguy cấp? Người sống ở đời nhiều lúc gặp phải cảnh hoạn nạn khốn khó. Khi gặp người trong cảnh đó, ta phải xem nỗi khổ của họ là nỗi khổ của mình, tìm cách cứu giúp ta xem họ gặp cảnh oan bất như thế nào, hoặc dùng lời nói để bên vực biện minh lẽ công bằng cho họ, hoặc dùng mọi cách để cứu giúp họ ra khỏi cảnh khổ. Thôi Tử ở Triệu Minh từng bảo, ân huệ không phải ở nơi lớn nhỏ, chỉ cần gặp người đang cơn nguy cấp, ra tay cứu giúp là được. Lời nói này thực xuất phát từ tâm của bậc nhân giả. Sao gọi là làm việc lợi lớn? Làm việc lợi lớn là lợi ích cho số đông. Ví dụ như đào kinh, dẫn nước tưới ruộng, hay đập đê để đề phòng lũ lụt, xây cầu khiến đường xá lưu thông, tiền việc đi lại, cho cơm, cháo, cứu giúp người đói khổ, không ai cứu giúp. Khi gặp cơ hội làm những việc như trên, phải khuyên bảo mọi người đồng lòng góp sức, góp tiền để chung sức hoàn thành. Cho dù có người ngấm ngầm phỉ báng, xúc phạm, ta cũng không nên vì sợ những lời đàm tiếu vô cớ đó mà không dám làm. Ta cũng không nên vì sợ hiểm nghi, cực khổ, người khác ganh ghét mà từ chối không làm. Sao gọi là bỏ tiền bạc làm việc phước? Trong nhà Phật, bố thí đứng đầu mọi việc thiện. Nói đến bố thí là nói đến xả bỏ. Nếu có thể xả bỏ được mọi việc thì sẽ khế hợp được bản tâm của Phật. Người hiểu rõ được đạo lý sẽ biết xả bỏ được mọi thứ, ngay cả mắt tai mũi lưỡi thân ý. Như Đức Phật Thích Ca trong Nhân Địa Hành Bồ Tát Đạo đã từng xả thân cho cọp đói ăn là một điển hình. Trong sáu căn đã xả, ngoài sáu trần sắc thinh hương vì xúc pháp cũng xả. Làm được như vậy thì thâm tâm thanh tịnh, không có phiền não, không khác chư Phật Bồ Tát. Nếu không xả được như vậy thì ban đầu tập xả bỏ tiền tài. Người đời thường xem trọng miếng ăn, cái mặt như mạng sống, cho nên bố thí tiền bạc cũng vô cùng quan trọng. Nếu có thể đăng khải xả bỏ tiền bạc, đối với bản thân có thể dẹp trừ tâm ích kỷ, đối với người có thể cứu giúp qua cơn cấp nạn, song không dễ dàng gì coi nhẹ tiền bạc. Lúc ban đầu bố thí khó tránh khỏi có chỗ miễn cưỡng, song chỉ cần thường làm việc bố thí, trong lòng sẽ tự nhiên cảm thấy an vui, có ý nghĩa. Không có việc gì là bố thí xả được. Làm được việc bố thí sẽ dễ giúp cho tâm tham lam, tự tư của ta tiêu trừ, cũng như hóa giải được sự chấp trước và keo bẩn tiền bạc. sao gọi là hộ trì chánh pháp. Pháp là con mắt trí tuệ hướng dẫn nhân loại trên nẻo đường nhân sinh từ xưa đến nay, cũng là tiêu chuẩn chân lý. Nếu không có chánh pháp, làm sao giúp cho con người được trở nên tốt đẹp? Làm sao có thể giúp cho chúng sinh thoát ra rừng rậm u mê, tháo gỡ ràng rịt rối buộc? Làm sao có thể đưa hữu tình giải thoát thế giới uế trược ra khỏi biển khổ luân hồi sanh tử? Tất cả đều nhờ vào chánh pháp mới có đường sáng để đi. Cho nên, chúng ta đối với chùa chiền, tượng Phật Bồ Tát, kinh điển, di hướng đều phải kính trọng. Nếu có hư hỏng phải tu bổ, chỉnh lý, chánh pháp của Phật phải hoàn truyền sâu rộng, khiến mọi người coi trọng mới có thể báo đền ân Đức Phật. Sao gọi là kính trọng bậc tôn trưởng? Cha mẹ, anh chị trong nhà, vua quan trong nước, cho đến người tuổi tác đạo đức chức vị, kiến thức hơn ta đều phải tôn kính. Trong nhà, phụng dưỡng cha mẹ phải có tâm biết ơn, kính hiếu thuận sâu xa, mặt luôn tỏ ra hòa nhã. Sao gọi là kính trọng bậc tôn trưởng? Cha mẹ, anh chị em trong nhà, vua quan trong nước, cho đến người tuổi tác đạo đức chức vị kiến thức hơn ta đều phải tôn kính. Trong nhà phụng dưỡng cha mẹ phải có tâm biết ơn, kính yêu hiếu thuận sâu xa, mặt luôn tỏ ra hòa nhã ôn thuận, lời nói nhẹ nhàng lễ độ. Ta phải thường thường tập theo hạnh này, lâu ngày trở thành thói quen, thành ra tánh tịnh tốt đẹp. Đây chính là hòa khí, phương pháp căn bản để cảm động lòng trời. Đối với xã hội quốc gia, phải tôn kính người lãnh đạo đất nước. Phàm làm việc gì phải theo luật pháp, đừng cho rằng người ta không biết mà mặc tình vi phạm. Xét xử một người phạm tội, không luận là tội nặng nhẹ, đều phải điều tra rõ ràng, cẩn thận, công bình. Chấp hành pháp luật, không nên cho rằng cấp trên không biết mà làm mưa làm gió oan uổng người ta. Tôn kính các cấp trưởng quan là quy phạm từ xưa. Ai làm tròn được chữ trung chữ hiếu, con cháu sẽ được phát đạt, cho nên phải cẩn thận tuân hành. Sao gọi là yêu tiết sinh mình? Người ta sợ gì được gọi là người là nhờ có lòng trắc ẩn. Cho nên Mạnh Tử nói, ai không có lòng trắc ẩn thì không thể gọi là người. Cầu lòng nhân chính là cầu tấm lòng trắc ẩn này. Tích đức cũng chính là tích chứa tấm lòng trắc ẩn. Cho nên có lòng trắc ẩn là có nhân, có đức. Không có lòng trắc ẩn là không nhân nghĩa, không có đạo đức. Sách Châu Lề bảo, mỗi năm vào tháng giêng, khi các loài gia súc đang có mang thì không được giết con cái để cúng tế. Đây là vì sợ sát hại đến con vật khi còn trong bụng. Mạnh Tử nói, quân tử tránh xa nhà bếp, ý nói là để bảo toàn lòng trắc ẩn của mình. Cho nên có thuyết không ăn ba thứ thịt, đó là thấy con vật bị giết, nghe tiếng kêu lúc bị giết, và nghi người khác vì mình mà giết. Người sau muốn học theo lòng nhân của người trước, nếu không thể tức thời trường trai thì cũng có thể học theo cách trên, chỉ ăn ba thứ thịt thanh tịnh, không để tổn hại đến lòng từ bi. Theo Phật pháp, tất cả các loài súc sinh đều do đời trước gây tạo tội nghiệp nên phải đầu thai làm súc vật để trả nghiệp. Nghiệp hết lại sinh làm người, nếu lại biết tu hành vẫn có thể thành Phật. Cho nên ta ăn loại thịt súc vật cũng chính là ăn thịt chư Phật đời vị lai. Lại nữa, tất cả chúng sinh trong quá khứ từng là cha mẹ, anh em, chồng vợ, quyến thuộc lẫn nhau, nên ta ăn thịt chúng sinh cũng chính là ăn thịt cha mẹ, anh em, chồng vợ, quyến thuộc của mình trong đời quá khứ. Ta nay ăn thịt chúng sinh tức là đã kết nghiệp oán thù, sau này phải đọa làm loài súc sinh bị ăn nuốt trở lại. Nếu ta biết quán xét những đạo lý trên, thử hỏi còn lòng già nào sát sinh ăn thịt. Lại nữa, thịt cá có ngon cũng chỉ qua miệng là hết, khỏi cổ đã biến thành đồ bất tịnh. Sao ta lại tham chút vị giác đó mà gây tạo nghiệp tội nặng nề? Ăn để mà sống, không phải sống để mà ăn. Cho nên rau cải thực vật cũng đủ qua ngày. Người chưa thể bỏ ngay được việc ăn thịt cũng phải lần lần giảm bớt, đến khi ăn chay hoàn toàn. Như vậy lòng từ bi sẽ gia tăng mỗi ngày. Ăn chay chủ yếu là vì tránh sát sinh, nuôi dưỡng lòng từ bi. Cho nên ta phải tôn trọng, bảo vệ mạng sống của mọi loài. Cho dù là trùng kiến nhỏ nhoi ngay cả mặc những đồ tơ lụa được dệt bằng tơ tằm cũng phải nên tránh. Nay cả chén cơm ta ăn hàng ngày cũng phải trải qua quá trình cày cuốc vuông trồng nấu nướng. Trong đó có biết bao côn trùng đã chết để nuôi mạng sống cho ta. Nghĩ đến điều này, ta phải quý tiếc cơm gạo, không được phung phí coi thường. Ai phung phí coi thường cơm gạo thức ăn, tức đồng thời cũng tạo tội sát sinh không khá. Còn như trong cuộc sống hàng ngày, vô ý lỡ tay sát sinh hay dẫm đạp lên loài côn trùng thì không biết nhiều đến bao nhiêu số, cho nên phải cẩn thận tránh được nhiều chừng nào tốt chừng ấy. Tô Đông Pha từng có câu thơ: vì thương chuột đói chừa cơm lại, sợ thiêu thân chết chẳng thắp đèn. Thật là nhân hậu biết bao. Việc thiền thật vô cùng vô tận, không nói sao cho hết. Chỉ có thể lược nói 10 việc thiền như trên. Chỉ cần chúng ta nỗ lực hành thiền, tùy chỗ tùy duyên, thì công đức sẽ vô lượng. Chương 4: Học đức khiêm tốn. Ở chương 3 đã bàn đến phương pháp tích thiện. Chương này sẽ nói đến cách làm người. Sống trong xã hội, ta không thể không qua lại tiếp xúc với người khác, cho nên cách làm người cũng phải hết sức chú ý. Trong cách làm người, điều quan trọng là khiêm tốn. Người khiêm tốn nhất định sẽ được nhiều người ủng hộ và tín nhiệm. Lại nữa, người biết khiêm tốn có thể học hỏi để đổi mới mỗi ngày, không những tiến bộ về mặt học vấn, kiến thức, mà phương diện đạo đức, ứng xử cũng không ngừng tiến bộ. Cho nên tất cả lợi ích đều nhờ đức tính khiêm tốn mà có. Chương này bàn về những lợi ích của đức tính khiêm tốn, cũng như những ứng nghiệm mà đức tính này đem lại. Kính mong mọi người suy xét cẩn thận, đừng xem qua loa, nhất định được lợi ích lớn. Quẻ khiêm trong kinh dịch nói: trong đạo lý của trời, không luận việc gì, nếu tràn đầy sẽ tổn giảm, còn khiêm hư sẽ được lợi ích trong đạo lý của đất. Không luận vật gì, nếu sung mãn sẽ tổn hại, không thể tốt đẹp mãi, còn nếu khiêm hạ sẽ được thấm nhuận không khô kiệt. Giống như chỗ đất thấp sẽ có nước chảy đến, làm đầy nơi khiếm khuyết. Trong đạo lý của quỷ thần, phàm kiêu ngạo tự mãn sẽ bị hại, khiêm tốn sẽ khiến được phước. Còn trong đạo lý của người, ai cũng chán ghét kẻ kiêu ngạo tự mãn, yêu người khiêm tốn hạ mình. Như vậy, trời đất quỷ thần và con người đều coi trọng khiêm hạ. 64 quẻ trong kinh dịch nói đến đạo lý biến hóa trong trời đất âm dương, dạy cho ta phương pháp làm người. Trong mỗi quẻ đều có kiết, có hung. Quẻ hung cảnh giác ra người bỏ ác làm lành, quẻ kiết khích lệ người mỗi ngày mỗi tiến bộ. Chỉ có quẻ khiêm hoàn toàn là việc kiết tường. Kinh thư cũng nói: tư mãn sẽ gặp phải tổn hại, khiêm tốn sẽ được lợi ích. Tôi nhiều lần đi thi cùng với các bạn học, mỗi nhiều lần nhận thấy những thư sinh nghèo khi sắp thành đạt, trên nét mặt của họ đều hiện ra vẻ khiêm cung, an ổn rõ ràng. Năm Tân Hợi, tôi đến kinh thành đi thi hội. Quê gia hội của tôi, số người cùng đi thi có khoảng 10 người. Trong đó, Đinh Kính Vũ là người trẻ tuổi nhất, lại vô cùng khiêm cung. Tôi bảo với Phí Cẩm Pha, cùng là người cùng đi thi: Đinh Kính Vũ năm nay nhất định thi đậu. Phí Cẩm Pha hỏi: làm sao mà anh biết? Tôi bảo: chỉ có người khiêm tốn mới được hưởng phước báo. Ông nhìn xem trong số 10 người chúng ta, có ai thành thật trung hậu khiêm nhẫn như Kính Vũ không? Có ai cung kính hòa thuận cẩn thận như Kính Vũ không? Có ai bị nhục mạ hủy báng mà vẫn im lặng như Kính Vũ không? Một người làm được như vậy thì trời đất quỷ thần sẽ bảo hộ cho họ, sao lại không thành đạt? Sau đó quả nhiên Kính Vũ thi đỗ. Năm Đinh Sửu, tôi ở chung với Phùng Kha Chi tại kinh thành, trông thấy ông ta rất khiêm tốn, nét mặt luôn tỏ ra hòa nhã, không có chút kiêu ngạo, hoàn toàn thay đổi so với tính khí ông ta lúc nhỏ. Ông ta có một người bạn tánh tình chánh trực, tên là Lý Tề Nghiêm, thường phê bình ông ngay trước mặt. Mỗi khi như vậy, Phùng Kha Chi đều hòa nhã tiếp thu lời phê bình của bạn, không hề phản đối một câu. Tôi bảo với Phùng Kha Chi, một người được hưởng phước, phước đức đó nhất định có nguyên nhân của nó. Một người gặp họa, tai họa đó nhất định có nguyên nhân của nó. Chỉ cần tâm của ta khiêm tốn, trời sẽ gia hộ. Ông năm nay nhất định sẽ thi đỗ. Sau đó, quả nhiên Phùng Khai Chi có tên trên bảng vàng. Năm Nhâm Thìn, tôi vào kinh ra mắt vua, trông thấy một thư sinh tên là Hà Kiến, khiêm tốn nhún nhường, không có một chút kiêu ngạo. Khi trở về, tôi bảo với bạn bè, phàm trời muốn cho người nào được thành đạt, thì trước hết khiến người đó phát trí huệ. Trí tuệ này khiến họ từ dương từ dạo hoặc trở nên thành thật, từ phóng túng từ biết ước thúc. Hà Kiến ôn tồn thuân hậu đến mức như vậy, chứng tỏ đã phát trí tuệ, trời đất nhất định ban phúc cho ông. Sau đó, quả nhiên Hà Kiến thi đậu. Giang Âm có một thư sinh tên là Trương Uy Nghiêm, học vấn uyên thâm, văn chương xuất sắc, rất nổi tiếng trong giới thư sinh. Trong kỳ thi Hương năm Giáp Ngọ, ông ta ở nhờ trong chùa đợi kết quả thi. Đến khi công bố kết quả, không ngờ lại không có tên ông. Ông không phục, mắng quan giám khảo là không có mắt, không thấy được chỗ hay trong văn của mình. Lúc đó có một vị đạo sĩ đứng bên cạnh mỉm cười. Trường Ý Nghiêm liền đem cơn giận của mình trút sang đạo sĩ. Đạo sĩ lại nói, văn của ông nhất định không hay. Trường Ý Nghiêm càng nóng giận bảo, ông không có xem văn của tôi, sao lại biết nó không hay? Đạo sĩ trả lời, tôi thường nghe người ta bảo, làm văn quan trọng nhất là ở chỗ tâm bình khí hòa. Nay thấy ông nóng giận, mắng quan giám khảo, chứng tỏ trong tâm vô cùng bất bình, tánh khí nóng nảy, tự hỏi như vậy văn làm sao mà hay được. Trường Uy Nghiêm nghe xong không thể không phục, trở lại thỉnh giáo vì đạo sĩ. Đạo sĩ nói, muốn thi đậu công danh, bản thân ông nhất định phải cải đổi. Trường Uy Nghiêm hỏi, số mình đã như vậy, làm sao mà cải đổi? Đạo sĩ bảo, tạo ra số mình tuy rằng ở nơi trời, song quyền thay đổi lại ở nơi ta. Chỉ cần ông chịu khó làm việc thiện, tích âm đức, thì có việc thiện phước gì mà không cầu được. Trường Uy Nghiêm bảo, tôi là một thư sinh nghèo, biết có thể làm được việc thiện gì đây? Đạo sĩ nói, làm việc thiện, tích âm đức, đều xuất phát từ tâm. Chỉ cần tâm ta chí thành làm việc thiện là công đức vô lượng vô biên. Như khiêm tốn cũng là một việc thiện, mà không phải bỏ tiền ra làm. Ông sao làm không biết phản tỉnh, thấy khả năng của mình còn kém, trở lại mắng giám khảo bất công. Trường Uy Nghiêm nghe lời đạo sĩ, từ đó về sau dẹp bỏ tâm kiêu ngạo, chú ý ước thúc lấy mình, mỗi ngày đều đặn gắng làm việc lành, tích chứa âm đức. Đến năm Đinh Dậu, một hôm ông nằm mơ trông thấy đến một nơi nhà cửa to lớn, nhìn thấy một danh sách thi đậu, trong đó có nhiều chỗ để khuyết. Ông không hiểu mới hỏi người bên cạnh, đây là cái gì? Người đó trả lời, đây là danh sách thi đậu của năm nay. Trường Uy Nghiêm lại hỏi, sao trong danh sách lại có nhiều chỗ khuyết đến thế? Người kia đáp, cõi âm đối với người đi thi 3 năm xét duyệt một lần, phải là người không có lỗi lầm, tích chứa âm đức mới có tên trong sổ. Như phần trước trong danh sách để trống, đó là tên của những người lẽ ra thi đậu, song do vì phạm phải lỗi tội lỗi nên bị xóa tên. Kế đó lại một hàng trong danh sách nói, ông 3 năm nay rất chú ý việc ước thúc bản thân, không có phạm lỗi, có lẽ sẽ bổ khuyết vào chỗ này. Hy vọng ông tự biết trân trọng, đừng phạm sai lầm. Sau đó, trong kỳ thi hội, quả nhiên họ Trương được trúng tuyển hàng thứ 105. Qua những chuyện đã xảy ra ở trên, chúng ta biết rằng xung quanh đều có quỷ thần giám sát hành vi của mình. Do đó, việc lành lợi ích của người phải nỗ lực làm, việc ác tổn hại đến người phải cố gắng tránh. Cho nên tất cả thiện ác, lành dữ đều do ta quyết định. Lòng mình giữ lương thiện, ước thúc mọi hành vi bất thiện, không đắc tội với quỷ trần trời đất, và khiêm tốn không kiêu ngạo, không tự mãn, chính là căn bản của phước đức. Còn những người kiêu ngạo nhất định không phải là bậc khí lực to lớn lâu dài. Cho dù họ có thành đạt chỉ một thời, không cách gì hưởng phước lâu dài. Người không khiêm tốn, không chịu học hỏi, và cũng không ai thích dạy bảo cho họ. Khiêm tốn vô cùng quan trọng, có thể giúp ta học hỏi được bao điều hay lẽ phải. Người khác có gì hay, có việc gì thiện liền theo học, được việc lành vô cùng vô tận. Nhất là trong việc tu dưỡng đạo đức, khiêm tốn đóng một vai trò quan trọng hàng đầu. Cổ nhân có câu: cầu con danh được công danh, cầu giàu sang được giàu sang. Người có chí lớn như cây có rễ, sẽ sinh ra cành lá hoa trái. Muốn thành tựu được chí lớn, người ta phải tâm tâm niệm niệm khiêm tốn. Có việc gì lợi ích cho người, dù nhỏ mãi may cũng ra sức làm. Như vậy sẽ tự nhiên cảm động đến trời đất. Làm phước hoàn toàn ở nơi ta, chỉ cần ta quyết tâm làm là được. Những người mưu cầu công danh hiện nay thật ra không có quyết tâm, hằng tâm, chân tâm, mà chỉ tùy hứng, tùy tiện trong nhất thời. Mạnh Tử nói với Tề Tiên Vương: đại vương yêu thích âm nhạc, nếu yêu thích đến đúng mực thì có thể khiến vân vần mình nước Tề hưng thịnh. Nhưng đại vương yêu thích âm nhạc chỉ vì tìm cầu niềm vui cho cá nhân mà thôi. Nếu đại vương biết đem cái tâm cầu tìm niềm vui cho riêng mình mở rộng ra, khiến có thể cùng nhân dân chia sẻ niềm vui, khiến mọi người được vui, thì lo gì vần mình nước Tề không hưng thịnh. Tôi nghĩ việc cầu công danh đạo lý cũng như vậy. Phải thực hiện cầu công danh này dựa trên tâm tích đức hành thiện, đồng thời phải gắng hết sức mình làm, thì vận mình và phước báo đều do ta quyết định. Thưa các bạn, xem hoặc nghe xong sách Làm Chủ Vận Mệnh này, trong tâm bạn chắc có nhiều cảm xúc, được lợi ích không nhỏ. Đây là một quyển sách cảm động và thanh tịnh hóa lòng người. Về mặt văn chương, quyển sách này tuy bề ngoài dễ hiểu, song thực ra trong đó chứa đựng biết bao nhiêu triết lý nhân sinh sâu xa, cần phải dùng tâm để cảm nhận mới thấy được giá trị của nó. Cho nên kính mong các vị nghe xong hãy nghe đi nghe lại nhiều lần, đọc xong hãy đọc đi đọc lại nhiều lượt, để củng cố tăng trưởng tín tâm, học theo gương Liễu Phạm Tiên Sinh, bỏ ác làm lành, tu nhân tích đức, để cải đổi phần mình xấu ác khổ đau thành mình phần tốt đẹp hạnh phúc cho mình. Tương lai thực ra ở trong chúng ta, không luận về mặt học nghiệp, sự nghiệp, gia đình, cho đến trở thành thánh hiền, đều dựa trên căn bản này mà thành tựu mỹ mãn. Vì lợi ích cho số đông, sách Làm Chủ Vận Mệnh này không có giữ bản quyền, cho nên rất mong mọi người cùng phát tâm in ấn, sang băng ghi âm để kích duyên lành cùng đại chúng trong xã hội. Mong rằng nhờ đó sẽ khiến lòng người trở nên nhân thiện, mọi người biết sống một nếp sống đạo đức tốt đẹp. Nếu biết học được theo đây, không làm các việc ác, gắng sức làm điều lành, thanh tịnh tâm ý mình, thì cá nhân sẽ thăng hoa, gia đình sẽ mỹ mãn, xã hội sẽ an định, đất nước sẽ an vui, và thế giới sẽ hòa bình.